Linh vực, chương 637, huyết chiến, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Tiếng nổ kinh thiên động địa của liệt diễm huyền lôi, từ trên ba hòn đảo không ngừng bùng nổ, rất nhiều võ giả huyết sát tông kim dương đảo đều cầm vật ấy, vừa thấy giáo đồ hắc vô giáo xung phong xuống, lập tức không chút do dự dẫn nổ. Nháy mắt các giáo đồ hắc vô giáo kia liền bị nổ máu thịt mơ hồ, bị lửa nóng nồng đậm bao phủ. Có mấy viên liệt diễm huyền lôi bên trong còn có thất thải mê chứng, sau khi khí độc khuếch tán, giáo đồ hắc vô giáo đều là đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực. Bọn họ có thể miễn dịch vô độc, lại không thể đem thất thải mê chứng mặc hải điều chế cũng miễn dịch, sau khi chúng chiêu, cũng sẽ ở thời gian cực ngắn mất đi sức chiến đấu. Càng nhiều giáo đồ hắc vô giáo, ở trung ương vụ nổ của liệt diễm huyền lôi, đều sẽ đầu lìa khỏi xác. Nhóm giáo đồ hắc vô giáo đầu từ trên trời bay xuống có 300-400 người, nhưng ít nhất có một nửa là bị liệt diễm huyền lôi đánh giết. Trong khoảng thời gian này, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, Mặc Hải ba người hết ngày này đến ngày khác liều mạng luyện chế liệt diễm huyền lôi, ở thời khắc mấu chốt quả nhiên phóng ra lực phá hoại kinh người. Đây là tịch diệt huyền lôi của tịch diệt tông. Sắc mặt Hạ Hầu Kỳ chấn động biến đổi. Võ giả ba đại gia tộc cùng hắc vô giáo, nhìn khu vực phía dưới ngọn lửa ngập trời lôi điện vang điên cuồng, vẻ mặt đều trắng bệch. Hung danh tịch diệt huyền lôi, chấn nhiếp các thế lực của bạo loạn chi địa, chỉ cần thế lực từng có qua lại với tịch diệt tông, đều biết rõ chỗ đáng sợ của loại hung vật này. Mắt thấy trên ba hòn đảo không ngừng xảy ra tiếng nổ cuồng bạo, không ngừng có lửa nóng cuồn cuộn dâng trào, có lôi điện đan xen dày giặc bắn vọt ra, kẻ đến xâm phạm trong lúc nhất thời mờ mịt. Không đúng, không phải tịch diệt huyền lôi thuần khiết, chẳng qua uy lực không kém. Tô Chí quan sát chốc lát, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Khi lửa nóng bắn tung tóe, còn có khí độc thuận thế khuếch tán, một khi người phải khí độc, những người đó lập tức tinh thần uể oải, nhanh chóng mất đi sức chiến đấu. Không ngờ được huyết sát tông lại cũng học cách làm ác độc không biết xấu hổ như thế. Lâm Bân hừ lạnh, lúc ba người nói chuyện, huyết sát thập lão cả người bọc màn hào quang màu máu, rít gào lao tới. Vì thế tiếng nói chuyện với nhau của bọn họ lập tức im bặt. Dưới biển, Tần Liệt lấy ra phong ma bi, lấy tâm thần kêu gọi, không bao lâu thân thể hùng tráng như núi của 8 thi thể thần, dần dần từ biển sâu dâng lên. Bóng người lướt đi một đoạn, hắn vững vàng dừng ở đỉnh đầu một khối thi thể thần, lấy lòng bàn tay vỗ nhẹ một chút cái đầu cực lớn của thi thể thần. 8 thi thể thần tâm ý tương thông với hắn, chưa vội vã trồi lên mặt biển, chỉ ở dưới biển nhanh chóng bơi đi. Chiến đấu kịch liệt trên mặt biển, Tần Liệt đã quyết tâm tạm thời quên đi, đem toàn bộ tinh lực đặt ở dưới đáy biển. Phương hướng 8 thi thể thần nhanh chóng bơi đi, từng chiếc chiến hạm dài vài trăm thước như các con băng dương cự thú núp ở trên mặt biển. Phía dưới chiến hạm có tinh bích trong suốt, võ giả hắc vô giáo, ba đại gia tộc có thể thông qua tinh bích quan sát động tĩnh dưới biển. Những người đó chuyên môn vì phòng ngừa có người từ đáy biển đánh giết đến, phá vỡ chiến hạm đổ ở trên mặt biển. Thi thể thần, 8 thi thể thần, 8 thi thể thần biến mất ở góc truyện audio.com, thiên liệt đại lục đánh tới. Từ đáy những chiến hạm đó truyền đến tiếng kêu sợ hãi của hắc vô giáo, ba đại gia tộc, tin tức lập tức khuếch tán. Đáy chiến hạm đột nhiên mở ra các cánh cửa tinh thạch cực lớn, mấy chục tên cường giả của hắc vô giáo, ba đại gia tộc mặc giáp trụ đặc chế, ở dưới biển linh hoạt như cá, đằng đằng sát khí mà đến. Giết, ánh mắt Tần Liệt lạnh lẽo. 8 cái thi thể thần ẩn sâu dưới biển, trước tiên mở ra cái mồm to như chậu máu, dùng sức hút. Như cá voi hút nước, nước biển cuồn cuộn phía trước 8 thi thể thần, mãnh liệt hội tụ vào trong miệng 8 thi thể thần. Các võ giả hắc vô giáo, ba đại gia tộc xung phong đến, như cá tôm trong nước biển, không chịu khống chế theo dòng nước chảy xiết bị hút sống vào khoang miệng thi thể thần. Các hàm răng nhọn như cá mập của thi thể thần, trên dưới cắt xé xay nát từng ngụm nhấm nuốt. Toàn bộ võ giả bị thi thể thần nuốt vào trong miệng, không có một ai có thể may mắn thoát nạn, toàn bộ thành thức ăn ngon no bụng thi thể thần. Mỗi khi thi thể thần nuốt ăn máu thịt một đám võ giả, huyết nhục tinh khí trong cơ thể trên người bọn họ sẽ tràn đầy thêm một phần, thần quang trong mắt cũng sẽ càng thêm chói mắt. 8 thi thể thần này, dạ dày tựa như có sức tinh lọc khủng bố, có thể đem lực lượng tinh hoa của máu thịt võ giả tinh luyện ra, biến thành dinh dưỡng dần dần khôi phục lực lượng của bọn họ. Nhóm võ giả hắc vô giáo, ba đại gia tộc đầu tiên, sau khi bị 8 thi thể thần ăn nát nuốt hết, các võ giả trốn ở mặt tinh bích, sắc mặt từng người hoảng sợ. Có người đang không ngừng thét chói tai, phành, lại là một cánh cửa tinh mở rộng. Một lão giả hắc vô giáo mặc trường bào đen xì, gầy thành da bọc xương, một mình một người xé nước mà đến. Lão giả này vừa từ khoang thuyền tiến vào nước biển, ánh mắt ta dị lạnh lẽo, liền tập trung nhìn chằm chằm Tần Liệt. bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, Tần Liệt sinh ra một loại cảm giác đáng sợ bị minh quỷ địa ngục nhắm vào, lỗ chân lông toàn thân đều theo bản năng co rút lại, lưng cũng mơ hồ rét run. Một luồng linh hồn ý thức băng hàn, như kiếm sắc trường mâu đâm thủng bầu trời, theo ánh mắt lão giả, đột nhiên từ con ngươi của Tần Liệt thẩm thấu đến. Một con bọ cạp khổng lồ màu vàng dài mấy ngàn thước vung càng bọ cạp ánh vàng rạng rỡ quỷ dị hiện thân ở não hải Tần Liệt. Bọ cạp khổng lồ bỗng nhiên lao vào hồn hồ của Tần Liệt lấy càng bọ cạp đến đánh mạnh chân hồn của Tần Liệt ý đồ một kích đem thần hồn Tần Liệt hủy diệt. Đây là lão giả gạt bỏ đối với linh hồn Tần Liệt. Cường giả cảnh giới cao thâm, lúc hạ sát thủ đối với võ giả cảnh giới thấp kém, lấy linh hồn không thể địch nổi, đem chân hồn đối phương hủy diệt chính là thủ đoạn hủy diệt hữu hiệu nhất cũng là đơn giản nhất. Lão giả liếc một cái nhìn ra Tần Liệt mới là chủ nhân nắm giữ thi thể thần, cho nên mục tiêu của hắn phi thường rõ ràng muốn giết Tần Liệt. Vì thế linh hồn ý thức hắn trực tiếp xâm nhập thức hải Tần Liệt. Một con bọ cạp khổng lồ màu vàng kia chính là hung vật linh hồn ý thức hỗn hợp của hắn và vu trùng của hắn mà thành, hắn muốn dùng bọ cạp khổng lồ đem chân hồn Tần Liệt xé rách thành phấn. Dẹt 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 dẹt, trong thức hải của Tần Liệt sấm sét chợt điên cuồng vang, vô số tia chớp đan xen hiện lên. Toàn bộ sấm chớp đều bắt nguồn từ chân hồn Tần. Góc truyện audio.com, Liệt xuyên thấu qua hồn hồ thức hải, não vực rộng lớn vô ngần, nháy mắt phát ra. Lúc não hải đau đớn, Tần Liệt điên cuồng vận chuyển thiên lôi cức lấy lôi đình lực trong chân hồn chấn nhiếp tà vật. Bọ cạp khổng lồ màu vàng dài mấy ngàn thước ở trong hồn hồ Tần Liệt bị vô số lôi đình lực oanh tạc. Sấm chớp là khắc tinh của mọi hồn thể, bọ cạp khổng lồ màu vàng kia ở trong sấm rền chớp giật hầu như nháy mắt hóa thành khói mỏng tiêu tán. Lão giả phóng ra thế công linh hồn nhịn không được thét lớn một tiếng, thất khiếu chảy ra máu đen. Tiến lên, Tần Liệt lấy tâm thần đưa tin, tám thi thể thần mở hết mã lực như tám con cá mập biển sâu, trong nháy mắt tới bên cạnh các chiến hạm. Một thi thể thần nỏ cõng Tần Liệt đột nhiên nhấc lên sóng to từ trong biển sâu xông ra. Giữa đôi tay Tần Liệt các quả cầu kim loại màu đỏ sậm hóa thành từng vầng sáng đỏ rực tất cả ném về chiến hạm phía trước. Liệt diễm huyền lôi ẩn chứa ám vũ thực độc thất thải mê chướng, bình thường, đủ loại hắn nắm giữ, lập tức bị hắn tiêu dùng không còn. Đi, thi thể thần mang theo hắn, lại lấy tốc độ nhanh hơn rút lui, lại lần nữa lặn vào biển sâu. Oành oành oành, tiếng nổ hủy thiên diệt địa không ngừng từ trên các chiến hạm kia vang lên, lập tức bao phủ vùng hải vực này. Bảy chiếc chiến hạm dài vài trăm thước bị vô số sấm chớp đan xen bao phủ, bị ngọn lửa mãnh liệt bắn nhanh bao trùm, bị ám vũ thực độc cùng thất thải mê chướng lan tràn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc đau, tiếng giống giận dữ chỉ trời mắng đất từ khu vực như tận thế đó bột phát ra. Rất nhiều võ giả ba đại gia tộc ùn ùn chết thảm. Bên kia, lang tà cũng lao vào khu chiến hạm của Hắc Vô Giáo, cũng đem liệt diễm huyền lôi dẫn nổ. Chỗ Hắc Vô Giáo tương tự bị như sấm sét cùng lửa nóng cuồng bạo như diệt thế bao phủ, trong đó cũng kèm theo độc tố nồng đậm. Đuổi giết tất cả, một lần nữa ở mặt biển thò đầu ra Tần Liệt đứng ở đỉnh đầu một thi thể thần, hướng tới bảy thi thể thần khác hạ đạt mệnh lệnh. Bảy thi thể thần ở trên mặt biển như thần biển nổi giận, nhấc lên cơn sóng gió động trời, đem những kẻ rơi xuống nước võ giả từ trên chiến hạm bay khỏi, đập như đập ruồi bỏ. Võ giả cảnh giới thấp hơn như ý cảnh, bị bàn tay khổng lồ của thi thể thần đụng phải, hầu như lập tức xương cả người vỡ tan. Chỉ có phá toái cảnh, các cường giả đó có thể bay lượn trên trời, mới có thể trả giá lấy màn hào quang hộ thân phá vỡ, để ngăn trở cánh tay khổng lồ của thi thể thần tấn công. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời, huyết sát thập lão và võ giả niết bàn cảnh của Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc kịch chiến, huyết lệ và quản hiền hai người bị một mảng đen xì, màu máu bao phủ, chiến đấu tựa như nhất thời không thể bình ổn. Thủy tinh chiến xa đầy trời, như châu chấu ở trên trời lượn vòng chém giết, thỉnh thoảng có thủy tinh chiến xa thiêu đốt ra ngọn lửa mãnh liệt nổ thành mảnh vụn trên không. Người chết có Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc cũng có người huyết sát tông Kim Dương Đảo. Trên mặt biển, rất nhiều thuyền lá liễu loại nhỏ, như bầy cá nhất nhất tấn công, cũng đang kịch liệt chiến đấu. Trên trời cùng trong biển, linh quang năm màu va chạm, phóng ra lưu tinh lửa khói yêu diễm, rất nhiều linh khí cấp bậc không thấp kịch liệt gào thét cùng các con vu trùng quấn lấy nhau kịch chiến. Chiến tranh tanh máu, góc truyện audio.com, tàn khốc ngay tại vùng hải vực này, bị vô tình sốc lên. Mỗi một khắc mỗi một giây, đều có võ giả bị chết, hoặc là nổ tan xác mà chết, hoặc là bị vũ khí sắc bén xuyên qua thân thể, hoặc là chân hồn tịch diệt. Thủy tinh chiến xa, thuyền lá liễu, loan điểu, phượng hoàng, chiến hạm giá trị đắt đỏ, cũng đang liên tiếp hủy diệt bị ngọn lửa cùng sấm chớp dày đặc phá hủy, nổ thành mảnh tinh thể vụn gỗ. Từ khi có ký ức trở đi, chiến tranh thảm thiết cỡ lớn như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên trải qua. Đây mới là hình dung chân thật nhất của đấu tranh tanh máu giữa thế lực cường đại. Tần Liệt không khỏi cảm thán nói. Đứng ở đỉnh đầu thi thể thần, Tần Liệt có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng huyết chiến chung quanh, khắc sâu cảm nhận các thế lực lớn đấu tranh tàn khốc. Trên trời, từng chiếc thủy tinh chiến xa nổ tung, không ngừng có võ giả phun máu tươi từ giữa không trung rơi vào biển. Ngay cả những hỏa phượng loan điểu giá trị liên thành kia cũng liên tiếp vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ mưa lửa. Mỗi một khắc đều có người chết thảm, vì tài nguyên thiên địa, vì các dãy núi linh quáng, vì cảnh giới tăng lên, vì tích lũy thực lực, ở mỗi một góc của linh vực mênh mông, đều có huyết chiến thảm thiết cùng loại xảy ra. Địa vực khác nhau, thế lực khác nhau, thậm chí chủng tộc khác nhau, đều đang đấu với người, đấu với trời. Tần Liệt khắc sâu nhận thức được thế giới tàn khốc. Lưu Thanh, Phương Hòa hai gã đảo sứ Kim Dương đảo này, cách hắn chỉ 300 thước ngồi một chiếc tử thủy tinh chiến xa kịch liệt chiến đấu với võ giả Lâm gia. Một võ giả Lâm gia phá toái cảnh sơ kỳ, sau khi đối thủ đem của mình giải quyết đột nhiên gia nhập chiến đấu. Người này đến, lập tức thay đổi chiến cục phạm vi nhỏ, Lưu Thanh, Phương Hòa còn có vài tên võ giả Kim Dương đảo, bị một linh khí bánh xe trong tay người này oanh kích. Thủy tinh chiến xa tím dưới chân bọn họ bốc cháy lên ngọn lửa tím nồng đậm ở giữa không trung giải thể. Đám người Lưu Thanh, Phương Hòa, chỉ là tu vi như ý cảnh, chỉ có thể hướng tới biển sâu rơi xuống. Bánh xe như quỷ mị lượn vòng đến, cùng với tiếng xương vỡ nát các võ giả Kim Dương đảo bao gồm Lưu Thanh, Phương Hòa ở trong, nhanh chóng biến thành máu thịt mơ hồ, bị bánh xe nghiền thành mảnh thịt nát. Bên kia, Hình Vũ Mặc cầm một thanh trường thương màu vàng, đem một cường giả Tô gia phá toái cảnh hậu kỳ, một thương xuyên qua cổ. Cùng loại trường hợp xảy ra ở bầu trời, trong biển, hòn đảo của Lạc Nhật quần đảo, càng lúc càng nhiều võ giả hai bên không ngừng bị chết. Tiếng nổ kinh thiên động địa của liệt diễm huyền lôi, từ vị trí Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc nổ tung, mỗi một viên liệt diễm huyền lôi rít gào, đều sẽ kèm theo mấy đến mấy chục võ giả kêu thảm thiết. Tần Liệt tận mắt nhìn thấy khi Hình Vũ Viễn đem ba viên liệt diễm huyền lôi ném mạnh đến một chiếc chiến hạm, trong nháy mắt đó, đã có gần 30 người phát nổ mà chết. Hắn và Lang Tà hai người ở đám chiến hạm của Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc dẫn nổ liệt diễm huyền lôi, tạo thành lực sát thương hủy diệt nay còn chưa dừng lại. Liệt diễm huyền lôi, luyện khí sư, Tần Liệt thì thào nói nhỏ, thông qua cẩn thận quan sát đối với cục diện chiến đấu hắn phát hiện sức chiến đấu của võ giả Hắc Vô Giáo, ba đại gia tộc. Thật ra mạnh hơn huyết sát tông Kim Dương đảo, nhưng ở trong chiến đấu kịch liệt tanh máu, bên Hắc. Góc truyện audio.com, Vô Giáo cũng chưa chiếm ưu thế rõ ràng. Nguyên nhân sâu xa chính là bởi vì võ giả của huyết sát tông Kim Dương đảo, rất nhiều nắm giữ liệt diễm huyền lôi. Loại đại sát khí lực phá hoại kinh người này, một khi phát nổ ở chỗ Hắc Vô Giáo và ba đại gia tộc tụ tập có thể tạo thành uy lực hủy diệt đủ để giúp huyết sát tông Kim Dương đảo xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Cách chương.